chiếc mạng che và cánh diều. Chỉ một ngày sau khi Liên minh phương Bắc tiến vào thủ đô Kabul, các phương tiện truyền thông đại chúng đã truyền đi khắp thế giới một hình ảnh thật cảm động. Những người phụ nữ Afghanistan đã có thể gỡ bỏ tấm mạng che gắn liền với chiếc áo choàng burqa trùm kín từ đầu đến tận gót chân để lộ ra khuôn mặt khả ái với nụ cười tươi nguyên trong nắng gió. Đã 5 năm, những người đàn bà này không được phép để cho ai nhìn thấy cái khuôn mặt của mình và họ chỉ có thể nhìn cuộc đời qua những ô mắt cáo của tấm mạng che. Ngày và đêm, những bóng người trùm khăn lầm lũi lướt qua kinh thành hoang vắng như những bóng ma trong các câu chuyện hoang đường ở thế kỷ xa xôi nào. Thế nhưng dù lệnh cấm có mặc nhiên bị bãi bỏ, những ngày sau đó trên các nẻo đường của Kabul vẫn còn tràn ngập những chiếc burqa câm lặng như những nhà tù di động. Trong khuôn viên của trường đại học, Gai trở lại sau nhiều năm phải lìa xa, phần lớn nữ sinh viên đều giấu mình sau đếm áo. Những biến động khó lường của cuộc bể dâu chính trị nơi mảnh đất này đã làm cho người ta dè dặt chăng. Khi chưa dám chắc thời thế đã thật sự đổi thay, nhiều người cho rằng tốt hơn hết vẫn là nhẫn dục. Trong mấy lần từ Kabul đổi chủ trước đây, từ những người phụ nữ vì hăng hái sớm bỏ màn che mà bị đàn ông giận dữ hành hung, quất roi vào người, thậm chí là tạt axit vào mặt. Phải chăng một lệnh cấm đã được ban hành chỉ thật sự hết hiệu lực khi có một lệnh khác hủy bỏ? Chính cơ quan đại diện của Liên Hiệp Quốc phải xin phép để được sự chấp thuận của Liên minh phương Bắc cho những nhân viên nữ được phép đến sở làm với khuôn mặt trần. Hay phải chăng quán tính, sức ỳ muôn thuở của con người lại một lần nữa thể hiện vai trò của nó? Vấn đề trở nên tế nhị hơn. Một thói quen, dù là thói quen khó chịu cũng không thể gì xóa bỏ một sớm một chiều. Huống chi nhiều khi, trong một môi trường nào đó, có những người tìm thấy việc giấu mình là một việc thú vui, dù có thể là cái thú đau thương. Không thú sao khi mình có thể quan sát bốn phía bàn dân thiên hạ mà không sợ ai bắt gặp. Giữa một cái xã hội đầy những đố kỵ, nghi ngờ, tìm được một chỗ nấu mình, lại có chỗ nấu mình hợp pháp như cái tấm mạng che. Đâu phải là điều xấu nhất. Sau tấm mạng che, mọi cá nhân đều tan biến và hòa vào một đám đông. Ở đó phụ nữ ai ai cũng giống nhau. Người người đều đồng dạng, đẹp xấu hay dở, có duyên hay vô duyên thì cũng vậy thôi. Ấy là lúc triệt tiêu cái nhìn tán thưởng về nhan sắc và vẻ độc đáo thể hình trên cái góc độ tương giao cộng đồng. Nụ cười bí ẩn của những nàng Mona Lisa bị lãng quên và giọt nước mắt âm thầm cũng không ai chia sẻ. Một thế giới dồn nén, những niềm riêng trong bề mặt bình an, giả tạo khắc khe, chiếc burqa coi mỏng manh vậy mà khó bề xuyên thủng. Nó như là tấm giáp sắt của một tình thế cực đoan, biểu tượng của sự an toàn, an tâm và an bài, an phận. Vậy nên những người đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ Afghanistan mới bảo rằng điều chủ yếu không phải là tìm cách gỡ bỏ những tấm mạng che trên khuôn mặt khả ái kia, bởi vấn đề đâu phải chỉ là chuyện người này muốn được soi mình nơi cái ánh mắt của người kia, phụ nụ cười này muốn làm bừng nở những nụ cười khác. Vấn đề là nhận rõ những tấm mạng che vô hình mà bất kỳ một thế lực phi nhân nào cũng muốn trùm lên đầu óc con người, đặc biệt ở đây là người phụ nữ trong tham vọng muốn đẩy họ xuống khỏi những thang bậc của làm người. Gỡ được cái tấm mạng che khỏi khuôn mặt đã là một điều khó khăn, nhưng gỡ được tấm mạng che nơi hai bán cầu não còn là một điều khó khăn gấp trăm lần. Bởi nguy cơ bị tạt axit về tinh thần còn đáng sợ hơn nhiều, và cái giá rất lớn từ người ta phải trả để giữ được một khuôn mặt người thật sự tươi nguyên dưới ánh sáng mặt trời. Cùng với hình ảnh của những người phụ nữ tập bỏ mạng che, thế giới còn tiếp nhận được một hình ảnh cảm động khác. Sau 5 năm bị cấm đoán, các thiếu niên của Kabul đã nô nức rủ nhau đi thả diều trên một tòa thành cổ ở ngoại thành. Người ta có thể hiểu được tại sao chính quyền Taliban đã bắt phụ nữ phải che mặt, nhưng thật không biết làm sao giải thích được việc họ cấm trẻ em thả diều, chơi diều. Điều đó lại là có thể làm cho phương hại đến trật tự xã hội hay thuần phong mỹ tục hay sao? Những cánh diều bay vi vu trên bầu trời kia có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia sao? Hay là vì tư tưởng người ta có thể bay lên theo những cánh diều? Thả diều phải chăng cũng là cách con người tự thể hiện mình, nối dài sự hiện hữu của chính mình? Ôi, những cánh diều thật tội nghiệp, chúng chỉ là những trò chơi thuần túy, và con người không che mạng, con người thả diều, con người đá bóng, con người diễn kịch và hát ca là những con người bình thường. Cấm đoán những điều đó hẳn là cái cách thức đặt ra những cái khuôn khổ giới hạn cho con đường thành công của con người. Cấm con người đi chơi cũng là cách giảm lượt chiêu kích của con người, để con người có thể còn là con người chức năng như một cái phương tiện, một cái cỗ máy trong xã hội. Vậy nên, trong khi những người đàn bà còn lưỡng lự với tấm màn che của mình, thì đám trẻ con đã rủ nhau làm ra những con diều mới, cùng chạy nhanh ra những cánh đồng bát ngát để tiếp tục cuộc chơi hào hứng bị bỏ dở đã 5 năm qua. Tạp chí Tia Sáng, tháng 12 năm 2002. Buổi chiều vạn hạnh. Đó là một buổi chiều Sài Gòn sau ngày Hiệp định Paris vừa được ký kết. Trên đường đi học về, tôi ghé vào một thư quán Vạn Hạnh bên góc cầu Trương Bình Giảng để tìm tài liệu cho kỳ thi sắp tới. Gần cuối năm, thư quán thưa người, những cuốn sách ngăn nắp và lặng lẽ chờ khách. Trong khi lướt qua giải kệ sách, tôi bỗng nghe vọng ra một khúc đồng ca trầm nhẹ. Đường ta đi, gian nan gánh nặng tổ quốc trên vai. Đường ta đi, thênh thang trái tim rực sáng đường dài. Bài hát xuôi tôi rời bỏ cái quầy sách để men theo cái cầu bước lên cái giảng đường đang xây dở. Ở đó một dàn họp xướng của đoàn văn nghệ sinh viên Vạn Hạnh đang tập hát, chuẩn bị cho đêm liên hoan văn nghệ tất niên. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vừa mới đây, khi Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực từ lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng năm 1973, chuông chùa và chuông nhà thờ đã cùng gióng lên vang ngân khắp thành phố Sài Gòn, và bây giờ trong ngôi trường này, những người trẻ đã cất lên một giai điệu hòa chung cái niềm hy vọng của đất nước. Triệu người nằm xuống cho núi sông gàn đời đứng lên. Nhớ chữ em ơi, nhớ chữ em ơi, tổ quốc ta qua cơn giông tố, dòng máu thiên ta trao cho đời. Cả nước ta đang vui đi tới những con đường sập bóng chim câu. 30 năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ chính xác và đầy đủ lời ca của bài hát mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Không tìm thấy bài hát này trong tập Trái tim Việt Nam của ông. Từ ngày ấy đến nay, tôi cũng không hề có dịp nào được nghe lại một lần nữa. Và nỗi xôn xao của tôi khi nghe hát hòa bình trong buổi chiều Vạn Hạnh 30 năm trước cũng là một cảm xúc kỳ diệu mà tôi chưa hề gặp lại. Trong giảng đường lớn, chưa xây xong vách ngăn, thì có ban hợp ca và vài khoảng 10 khán giả tình cờ đến đây. Ngồi bên cạnh tôi là những sinh viên đang ôn dở bài học, những nhà sư trẻ và thân hữu của đoàn văn nghệ Vạn Hạnh. Bài hát được biểu diễn nhiều lần cho đến khi thành thục. Chúng tôi lắng nghe, không để ý ngoài kia chiều đang xuống. Những người dự khán buổi trình diễn không chính thức ấy hẳn có những nỗi niềm xúc động. Với tôi thì khi cảm nhận tình tự dân tộc đang vỗ về chính lòng mình qua một cái bài hợp xướng, tổ quốc bay lên cùng với tiếng hát trong một buổi chiều chớm xuân theo hơi gió, giai điệu bài hát như đang òa ra cổng trường đến với phố chợ, với khu nhà ổ chuột bên bờ kênh Chiêu Lộc. Và tôi mường tượng những chiếc phong linh trên tháp chuông chùa Pháp Hoa gần đó như cũng gân theo. Đường ta đi khiên ngang qua từng bước chông gai với trái tim dòng máu anh em. Khi những điềm lành của lịch sử đã xuất hiện, nỗi đau lắng dần, thì từng con người, từng ngôi nhà cũng sáng lên một niềm ước mơ được hồi sinh và làm mới lại đất nước mình. Có lẽ chính cái không khí của những ngày tháng đó đã cộng hưởng với giai điệu của bài hát đánh thức niềm ngưỡng vọng hòa bình nơi những tâm hồn quá mệt mỏi vì chiến tranh. Tháng giêng này, tôi có dịp trở lại chốn cũ cũng vào một buổi chiều. Ngôi trường đã mang tên mới từ sau năm 1975, giờ cũ kỹ và dường như chật chội hơn ngày trước. Những tấm biển quảng cáo treo đầy trước cổng, những cái dây phơi quần áo bay phất phới trên các cửa sổ ở tầng cao. Trước thư quán ngày xưa, chỉ còn cái phượng già nghiêng mình trầm ngâm. Nơi đây có một dạo trung niên thi sĩ Bùi Giáng hay đến ngồi lầm thầm đọc thơ và thuyết pháp một mình rồi ngủ gà ngủ gật. Người xưa vẫn vân du, cảnh trí đã nhiều thay đổi. Tôi lạ lẫm giữa những sinh viên đang ngồi trò chuyện hay mải mê đọc sách trên cái hàng hiên. Buổi chiều bây giờ là của họ, họ đâu biết gì về cái buổi chiều của 30 năm trước. Bước ra cổng trường, tôi du mình đi tiếp trong ánh nắng chiều. Nắng rơi xuống dần trên những bảng tường xám của ngôi trường, trên cái gác chuông của chùa Pháp Hoa với ngọn tháp xây theo kiểu kim cát tự, nằm sát dòng kênh. Vẫn cái màu nắng tháng giêng của Sài Gòn, nhưng không gian như rộng ra. Hẻm 220 giờ mở thành con đường thoáng đãng chạy dọc bên bờ kênh, nói đến tận cầu Công Lý. Bờ kênh được xây kè đá kiên cố, đã mất dấu những ngôi nhà ổ chuột, thay vào đó là những bãi cỏ xanh và hàng điệp vàng đang nở những lứa hoa đầu tiên. Nhưng giữa dòng kênh, dòng nước tù hãm đục ngầu vẫn trôi lờ đờ, để lộ những cái ván bùn và lều bèo rác rưởi, mùi hôi bốc lên làm ngạt một khoảng không gian. Biết đến bao giờ, cái con kênh mới khơi lại cái dòng xanh soi bóng của những ngôi nhà cao tầng đang từng ngày mọc lên. Đến bao giờ thì người ta có thể đi thông dong trên cái con đường mới này, lồng ngực hít thở cái bầu không khí trong lành và cảm nhận trọn đầy những cái khoảnh khắc mùa về trên thành phố. Báo Tuổi Trẻ xuân Quý Mùi năm 2003. Những bài báo viết thời đi học. Mặc dù hồi nhỏ tôi rất yêu thích môn văn và các bài luận vẫn thường được điểm cao trong lớp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một cái nghề gắn liền với văn chương. Say mê cỏ cây và ham thích ruộng vườn, tôi mơ ước trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Còn nhớ ở tiểu học một lần thầy giáo ra đề miêu tả cây vú sữa trong vườn, trong khi bài văn của bạn tươi mát những cái trái cây mọng vỏ và những cái giọt sương long lanh trên lá, thì tôi lại thích viết kỹ về các cách chăm cây của bà ngoại mà tôi quen thuộc hàng ngày. Thầy khen một cái chi tiết trong bài văn đó. Một đêm kia, những viên đạn từ đồn lính bắn trúng vào một cành cây sai trái và sáng ra hai bà cháu tôi đã làm một cái nạn chống đỡ để cành cây khỏi gãy. Những trang văn về chiến tranh đã ám ảnh tôi từ hồi ấy, có lẽ vì hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh người chết trên cầu, cảnh nhà cháy vì bom Mỹ, cảnh xe tăng đã nghiền nát ruộng vườn vừa trổ bông. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần một cái bài văn trong sách giáo khoa tả người lính uy nghiêm may mắn sống sót sau chiến tranh, ngồi một mình lặng lẽ trầm tư trên bãi chiến trường chưa tan mùi khói súng. Về chiến tranh mà gia đình tôi kẻ Nam người Bắc, cha tôi ngã xuống trong một trận đánh với lính ở Bắc Trung Hy, người ta bị thiêu rụi và tôi phải nghỉ học mất một năm tròn. Như một vẻ tự nhiên khi bắt đầu tập tành sáng tác, ngồi bút của tôi cũng hướng đến những cái cảnh đời bất hạnh vì chiến tranh. Truyện ngắn đầu tay của tôi có nhan đề Lời Thăm Cuối Cùng được in trên báo Nguyệt Sang, Tuổi Hoa. Khi tôi 15 tuổi là câu chuyện về nỗi đau của một cô giáo có em học trò chết vì giẫm phải mìn sắt hương. Hình ảnh thật giống với một cái bài của Trịnh Công Sơn mà sau này tôi được biết. Một buổi sáng mùa xuân, một đứa bé ra đồng, đạp trái mìn đổ chầm. Lên trung học những tác phẩm của Tự Lục Văn Đoàn được dạy trong chương trình không thu hút tôi cho bằng những truyện ngắn mà tôi được đọc trên các tạp chí như Đất Nước, Trình Bày và Đối Diện. Đó là những tờ báo của những trí thức phản kháng có tiếng thời đấy. Họ còn dịch thuật và xuất bản hàng loạt những tác phẩm của các nhà văn có thiên hướng xã hội như Gorky, Amado, Abraham, Basquiat, đến Kim, Dokintek, Tech, Web, vân vân. Nhà tôi cách thị xã Quảng Ngãi hơn 20 cây số. Hàng tháng tôi xin tiền mẹ đi xe lam ra thị xã để mua sách. Tiền ít, cứ đắn đo cân nhắc mới dám mua một vài cuốn. Mấy cái hiệu sách quen như Thanh Tịnh, Đồi Non, Hoa Sen thường bọc sách cẩn thận bằng cái giấy kiến nên không dễ coi cọp như bây giờ. Có những cái cuốn mà tôi viết thư xin cậu tôi ở Sài Gòn tìm mua cho. Tủ sách nhà tôi nay vẫn còn giữ được những quyển sách dịch in từ hồi đó mà tôi rất thích của Prosek, Dupremat, Anfrit, Baton hay là của Achebe. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác tê tái khi lần đầu tiên đọc Nuôi thù của Oekem Saburo. Qua bản dịch của Diễm Châu, dưới cái ngọn đèn dầu ngay bên miệng hầm trong một đêm làng quê, âm vang tiếng súng. Cuốn tiểu thuyết kể lại câu chuyện về một ngôi làng Nhật Bản hẻo lánh trên sườn đồi, nơi mà người ta phải nuôi những viên phi công Mỹ da đen bị bắn rơi máy bay, và đám trẻ trong làng đã bày những trò chơi với tên tù binh ấy cho đến ngày hắn bị giết chết vì trở nên hung hãn. Nhìn cái chết của tên giặc lái và ông ký già tàn tật, trong khi chính mình cũng mang thương tích, nhân vật chính là một đứa bé trong cái đám thiếu nhi ấy, bỗng có ý nghĩ rằng từ nay nó đã đánh mất đi tuổi thơ. Phần tôi cũng hiểu rằng những cái tác phẩm văn chương ấy đã khiến cho tuổi thơ của mình sớm vĩnh viễn rời xa. Giữa năm học lớp 9 ở trường trung học Mộ Đức, tôi bắt đầu nếm trải cái vị đắng của văn chương. Tờ báo Xuân In bên Borneo có tên là Lộc của chúng tôi vừa mới phát hành đã bị nhà trường ra lệnh thu hồi vì những bài viết và tranh ảnh ở phản đối chiến tranh. Nhóm làm báo phải tự kiểm điểm và suýt bị kỷ luật. Hè năm đó, được gia đình cho vô chơi ở Sài Gòn, tôi đã đến tận tòa soạn tạp chí trình bày, nộp cho nhà văn Thế Nguyên bài trì bút Ngày Tự Do Hòa Bình Đang Tới mà tôi vừa viết xong. Tôi không ngờ là bài báo được đăng ngay trước ngày khai giảng. Càng không ngờ nữa là số tạp chí vừa phát hành hôm trước thì hôm sau, Bộ Nội vụ Sài Gòn đã ra lệnh tịch thu và truy tố ra tòa với lý do đã phổ biến luận điệu gây hoang mang dư luận, có tác động xúc động người khác, làm phương hại đến trật tự công cộng. Dư lệnh Tống Đạt gửi đến tòa báo trình bày. Nhưng số báo ấy qua đường bưu điện vẫn đến được tay tôi. Lúc tôi đã chuyển ra thị xã học lớp 10 ở trung học Trần Quốc Tuấn. Cũng may khi ra tòa thì vụ án này, nhà văn Thế Nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút nhờ luật sư Bùi Chánh Thời biện hộ đã được trắng án vì không đủ yếu tố buộc tội. Rồi 30 năm sau thì bút đã trở thành một kỷ niệm buồn của tôi, cùng với một truyện ngắn khác đăng trên tạp chí Đối Diện, được nhà nghiên cứu Trần Hữu Tá chọn in lại trong cuốn sách về một chặng đường văn học của ông. Họa phô đơn chí cũng năm học lớp 10, tôi còn gặp một tai nạn văn chương khác. Tờ Giai Phẩm Xuân Nhâm Tý 1972 của trường trung học Trần Quốc Tuấn. Tác phẩm đã được đăng trên bài viết Bài học nào dành cho chúng ta của tôi, như nêu cái nhìn và cái ý kiến của một học sinh về nền giáo dục đương thời. Bài viết làm ngứa mắt nhà cầm quyền và cảnh sát đã vào trường cật vấn cả người chủ biên lẫn tác giả. Điều an ủi là lần này tất cả các số báo đã được bán hết khi vừa in xong. Văn chương như vậy, ngay từ hồi nhỏ, với tôi chưa bao giờ là một trò chơi dễ chịu. Nó như một người con gái đỏng đảnh, trái tính trái nết nhưng lại hết sức cuốn hút kỳ lạ, làm mình không rứt ra được. Nó chấp thêm cho tôi cái đôi cánh tự do, nhưng cũng không ít lần trói buộc chính mình. Hồi trẻ, tôi hình dung thế giới văn chương như cánh đồng phía sau nhà mình, mênh mông tích tắp, nhưng mình hăm hở đi và tin sẽ đến tận chân trời. Lớn lên thì được cuộc đời dạy cho nhiều bài học, tôi thấy mình đi hoài mà chân trời lại vẫn còn xa, thậm chí đôi khi có cảm giác như mình đang quay về chỗ cũ. Là đứa trẻ nhút nhát và e dè trước đám đông, thường lẩn tránh để người ta không nhận ra mình, tôi có viết văn viết báo, lúc ký tên thật, lúc ký bút hiệu, cũng không phải để cho người khác biết tiếng. Điều thôi thúc tôi cầm bút là những cái ý nghĩ mà tôi không bao giờ dám thổ lộ ngay cả với mẹ tôi, hai bạn bè thân quen. Nhờ chữ viết và trang báo đã có thể gửi đến cho nhiều người ở rất xa. Cầm tờ báo có đăng bài của mình mà tôi sung sướng với cái ý nghĩ rằng cái thằng bé ở một xó nhà quê là tôi có thể kể lể câu chuyện riêng của quê mình, gia mình, bản thân mình với rất nhiều người xa lạ, sang trọng, thậm chí quyền thế. Những người mà ta gặp ngoài đời chưa chắc họ thèm ngó đến cái mặt quê mùa của tôi. Trong những người xa lạ ấy, Không biết chừng có người trở thành bạn của mình. Bạn âm thầm trong tâm tưởng, không bao giờ tai bắt mặt mừng, nhưng mà hiểu nhau, chia sẻ lo lắng cho nhau. Và bên cạnh đó tất nhiên cũng có cả những người chỉ vì đọc văn mà không ưa, thậm chí ghét bỏ mình. Hồi đó sau mỗi lần bị chụp mũ vì những bài báo gọi là có vấn đề như vậy, tôi không khỏi cảm giác khổ tâm, cứ soi đi soi lại những điều mình viết, xem tại sao có người lại tức tối đến mức chỉ điểm cho cảnh sát truy bức mình. Nhưng riết rồi cũng quen, tôi ngộ ra rằng trong một hoàn cảnh như vậy, với loại người đọc như vậy mà mình nói lên tiếng nói trung thực của mình, thì những phản ứng xảy ra là điều tất yếu mà thôi. Lâu dần mỗi khi bị phê phán một cách bất công, tôi phải giải tỏa nỗi căng thẳng bằng cách thử hình dung ra khuôn mặt của kẻ phê bình mình, xem nó nhăn lệch và vẹo vọ như thế nào rồi cười thầm một mình. Đôi khi cười phá lên thành tiếng một cách khoái trá, và thế là mọi cái nỗi bức bối bỗng chốc bị xua tan theo mây gió. Thành ra trong một tình thế khó khăn nào đó, tôi không sờn lòng, cứ mày mò tập viết, không đăng được báo in Tipo thì đăng trên báo in Groneo. Không đăng được đâu hết thì cất vào đó mà để dành. Chứ dù không nguôi cái niềm say mê viết văn làm báo, tôi vẫn dứt khoát theo học ban B, ban toán chứ không chọn ban C, ban văn chương như một số bạn giỏi văn của tôi. Chỉ có một biến cố làm thay đổi sự lựa chọn của tôi. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, chính quyền Sài Gòn quyết định tăng tuổi quân để bắt lính. Vì nghỉ học một năm đầu cấp 2, tôi 17 tuổi mà mới lên lớp 10, cho nên muốn khỏi cầm súng phải có bằng tú tài, phần thứ nhất. Tôi chỉ còn cách nộp hồ sơ thi vượt lớp và phải dành mấy tháng cuối năm để tự học cả một chương trình lớp 11. Thấy không kham nổi cái chương trình ban toán, tôi đành nộp vào hồ sơ dự thi ban văn chương. Thi đậu, nghiễm nhiên, tôi theo tiếp ban triết ở lớp 12. Cầm cái tấm bằng tú tài phần thứ hai đứng trước cửa cửa đại học mà lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Thời cuộc đã làm cho giấc mơ kỹ sư nông nghiệp đã tan vỡ, không đủ điều kiện và khả năng theo một ngành khoa học kỹ thuật hay tự nhiên. Lại không muốn làm nghề dạy học, tôi ghi danh vào trường đại học văn khoa Sài Gòn. Một lần nữa, tôi lại tìm cách kháng cự với nghiệp văn. Ở đại học văn khoa, tôi không theo ban văn chương Việt Nam mà theo ban triết học Tây Phương và cảm thấy ngành học này khơi động những cái hứng thú của mình. Nhưng hoàn cảnh lại uốn nắn tôi theo số phận đã định. Sau ngày thống nhất, nhà trường đã chuyển tất cả sinh viên ban triết sang học khoa văn. Chúng tôi được bổ túc kiến thức hoàn tất chương trình đại học rồi được phân công làm nghề nghiên cứu và giảng dạy văn học. Hàng ngày phải đọc sách ghi chép soạn bài, từ đó mà có duyên với cái lý luận về bệnh. Bây giờ bước vào cái tuổi tri thiên mệnh rồi, tôi hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng chủ động trong những chọn lựa của mình. Mơ thành kỹ sư nông nghiệp mà theo cái con đường khoa học văn chương, mê cái sáng tác mà phải dần dần rời bỏ để chuyên tâm làm nghiên cứu, ghi danh học triết mà rồi lại tốt nghiệp ngành văn. Không định làm nhà giáo mà suốt đời phải đứng trên bục giảng. Kỳ nghiệp mà số phận rung rủi đẩy tới đã đem lại cho tôi không ít niềm vui lẫn những cực khổ và tai họa. Nhưng khi tình yêu văn chương đi vào máu của mình rồi thì không dễ gì lung lay. Mình bị hoàn cảnh quy định nhưng phải biết cách vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh. Càng ngày tôi càng nghiệm thấy điều này. Văn chương cũng có cái cách đền đáp của nó. Mình bạc bẽo thô lậu với nó thì nó sẽ bạc bẽo thô lậu, mà tinh tế chân thành với nó thì nó sẽ trả ơn bằng sự tinh tế chân thành. Tôi tin rằng văn chương là cái cách nối dài sự hiện hữu của con người như một cá tính tự do, và những cái khát vọng văn chương từ thời trẻ vẫn không ngừng đun nấu trong tôi một ý thức xã hội để không sa vào cái con đường của hư văn. Tạp chí Sông Trà, số 6, năm 2004.
Những khoảng xanh Sài Gòn.
Khi thành phố cho mở lại đoạn đường Trương Định đi ngang qua phường Tao Đàn, nhiều người dân đã tỏ ra bất bình vì xe cộ trên đường có thể khuấy động khu vườn, nhất là vào giấc sáng sớm khi có đông người vào đây đi dạo tập thể dục dưỡng sinh. Riêng tôi vì một lý do có phần ích kỷ đã đón nhận tin ấy bằng niềm vui thầm lặng trong lòng. Đầu những năm 70, thời đi học ở trường trung học Trường Sa gần chợ Đuổi, Tôi là hành khách thường xuyên của những chuyến xe lam trong thành phố. Thời ấy thì bến xe lam đặt ở đường đầu Trương Định. Mỗi chiều thì tôi phải đi bộ qua phường Tao Đàn đến gần phía Lê Lai để lại ngồi trên cái xe chạy dọc theo đường Trương Định về nhà trọ bên Phú Nhuận. Thời đó thì Sài Gòn còn thưa người, phường Tao Đàn buổi chiều vắng lặng. Những cái vạt nắng ung dung trên những tàn cây sao, tiếng động cơ xe lam không làm chim chóc trong vườn sợ hãi, cũng không khuấy rầy những cái nụ hôn ghé ấp của vài đôi tình nhân rụt rè trên ghế đá trong vườn. Những chiều không vội vã, tôi cũng tìm một chiếc ghế trống ngồi im lặng để lắng nghe âm thanh của khu vườn. Tiếng chim ríu rít trên cành cao, tiếng lá rơi chạm khẽ trên mặt đất, tiếng trẻ con đô đùa trên bãi trống, tiếng vỗ tay trong cái nhịp bài khác của một tớp hướng đạo sinh. Tròn năm học lớp 12 ở đây đã động trong tôi hình ảnh những buổi chiều Tao Đàn sâu đậm đến nỗi nhiều năm sau này. Mỗi khi có dịp tôi lại tìm cách chạy xe qua vườn để được sống lại cái kỷ niệm thiếu thời. Từ khi hai cái đầu đường Trương Định bị ngăn lại để làm cái cổng ra vào, đất mặt tiền của công viên dần dành chỗ cho những cửa hiệu, thì những cư dân sống xa trung tâm thành phố như tôi không có may mắn thụ hưởng khu vườn nữa. Những ai có dịp vào đây, những ngày hội hoa xuân hay những hội chợ hàng chất lượng cao chắc sẽ gặp một cái khu vườn khác, rất khác với cái khu vườn mà tuổi học trò của tôi đã đi qua. Nghĩ mà thương cho những cụ già, một sáng mai nào đó đến khu vườn thư giãn như thường lệ, bỗng bị yêu cầu phải mua vé mới được bước chân vào. Bây giờ thì con đường qua vườn đã được mở rộng, hàng rào chung quanh cũng đã được dỡ bỏ. Những hôm giới vườn tôi lại chạy xe vòng qua đường Nguyễn Du để rẽ vào Trương Định, ngẩng mặt nhìn lên cái vòm trời xanh trên đầu và nghe hơi mát phả vào cơ thể. Bỗng có một cái cảm giác như mình bay thoát vào một cái vùng trời kỳ diệu khi cái nắng hầm hập bị chặn lại ở ngoài đường. Nhịp độ hối hả trên những con đường Sài Gòn đến đây phải giảm lại để không xé nát đi cái không gian yên ả của cả vườn. Những cái khoảng xanh trên những con đường ngang qua phường Tao Đàn, qua công viên 30 tháng 4 trước hội trường Thống Nhất, qua công viên Hoàng Văn Thụ hay công viên Gia Định như là những điểm dấn trong một cái không gian sinh thái ngày càng thu hẹp của thành phố này. Trên cái dòng đời sôi động và nhộn nhịp, những cái khoảng mát ấy cho ta những phút giây tĩnh lặng để tận hưởng cái màu xanh của cây lá mà tỷ lệ dành cho mỗi đầu người ở nội thành chỉ vỏn vẹn 0.6 m². Do đó mà ta cảm nhận được bước đi chậm rãi của thời gian và nhịp tim ta không còn đổ dồn vì sự tất bật mưu sinh, huyết áp ta cũng bình ổn vì tránh được trong giây lát những đua chen danh lợi. Hãy cố lấy những cái khoảng xanh, hãy cố lấy những thảm cỏ công viên úa tàn vì bị giẫm nát chỉ sau một tuần hội chợ đầy người mua sắm. Hãy cố lấy những hàng cây xanh cổ thụ bị đốn ngã không thương tiếc để mở đường hay xây dựng chung cư. Đừng đành lòng làm kẻ vô tâm quá đỗi nếu còn xem thiên nhiên là bạn bè. Đó là thông điệp mà những khoảng xanh kia muốn gửi đến cho những cư dân thành phố. Tạp chí Sài Gòn City Blind số 2 năm 2006.
Chỉ là một năm thôi.
16 tuổi. Tôi lần đầu xa nhà ra tỉnh trọ học. Từ giả cái ngôi trường nghèo ở cái quận lỵ, buồn hiu nép mình bên đường số 1 luôn đơm nớp lo sợ những trận đánh nhau. Tôi bước chân vào thị xã mà trước đó mỗi lần được mẹ cho đi theo lấy hàng về bán ở chợ Đồng Cát. Khi xe lam đến cổng kiểu, lòng tôi đã thấy nôn nao. Thật lòng thì cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy nơi này đẹp bằng thị xã Quảng Ngãi của tôi. Chọn một năm học ở đây, tôi la cà khắp các ngõ gách của thị xã, các sạp báo và những hiệu sách dọc đường Quang Trung, có nhà thờ, quán cà phê diễm xưa, đường lên Thiên Ấn, vân vân, khiến cho dì tôi phải để phần cơm tối những đêm tôi về muộn ở các phòng trọ nơi khách sạn Trà Giang trên đường Võ Tánh. Tôi yêu nhất Quảng Ngãi những ngày mưa. Ở đường về, sẵn cái quần lội qua những cái ngã đường nước tuôn ào ạt vào cái cống rãnh, mải mê nhìn những nữ sinh mặc cái áo mưa mà để đầu trần đạp xe lướt qua những cái ngón tay thon vuốt nước ròng ròng trên má. Chiều năm sau, tôi còn tiếc là mình chưa một lần nào dám chạy xe theo cái bóng dáng của những thiếu nữ một ngày mưa thị xã để nghe tiếng mưa reo vui trong lòng một cậu trai trẻ tội bới lớn. Trong không khí chiến tranh, đời sống văn nghệ Quảng Ngãi ngày đó thật trầm lắng. Tạp chí Trước Mắt, nhà xuất bản Ngưỡng Cửa, thơ Hà Nguyên Thạch, Phan Như Thức, Minh Đường, nhạc Tùng Minh, tranh Nghêu Đề, Phạm Cung là những gợn sóng sao trên mặt hồ phẳng lặng. Lũ chúng tôi, đám học sinh từ quận lỵ chuyển ra cũng tập tễnh làm văn nghệ. Lập một nhóm đặt tên là Tự Nguyện, tu học, đọc thơ, hát hò những chiều chủ nhật. So với trường cấp 2 Mộ Đức chỉ có hai dãy phòng đơn giản, sân trường lơ thơ mấy cái gốc dương liệu, trường Trần Quốc Tuấn thật bề thế với những dãy nhà dài và những hành lang thoáng rộng, cây xanh tỏa bóng mát đến cửa lớp. Cậu học trò nhà quê lần đầu đặt chân đến đây, thấy dáng vẻ rụt rè, xen chút tự hào. Tôi nhớ trường có hai cổng vào, một dành cho học sinh, một dành riêng cho nhà của thầy cô giáo. Học sinh nào đi nhầm sẽ bị thầy giáo giám thị nhắc nhở. Sự nghiêm túc về kỷ luật đó không làm cho tôi e ngại, cho rằng cái không khí có phần xa lạ trong lớp học. Trần Quốc Tuấn là trường nam sinh, dành cho nữ sinh đã có trường nữ sinh, trung học. Hồi cấp 2, như một quy ước tự nhiên, lớp tôi bao giờ cũng dành hai cái bàn đầu cho con gái. Bọn con trai ngồi sau tha hồ mà nhìn trộm những mái tóc dài thiếu nữ. Một trong những thú vui của tôi lúc bấy giờ là ngắm nghía các kiểu kẹp tóc của các bạn cùng lớp, rồi đoán xem tính tình của họ. Người cầu kỳ thì kẹp tóc bằng nơ trang trí rườm rà, người giản dị thì chỉ buộc tóc bằng một sợi dây thun, thay màu mỗi sáng. Có những bạn thích dùng kẹp nhựa, gắn cái hình trái dâu, trái nho hay một cái chiếc lá nằm nghiêng. Còn L thì hay dùng kẹp tóc hình thoi đính những hạt thủy tinh nhỏ xíu lóng lánh. Có lần thấy L xõa tóc, tôi đánh bạo mượn cái kẹp tóc xăm soi hoài không muốn trả. Lớp 10B6 của chúng tôi ở Trần Quốc Tuấn toàn là dân mài râu, không có cái kẹp tóc nào, cả trường chỉ có lớp ban C là được hưởng ngoại lệ. Trường nữ trung học không mở ban C nên chuyển các nữ sinh giỏi văn sang học chung ở trường Trần Quốc Tuấn. Tôi ghen với HB, bạn tôi được học cùng lớp MT, TA, còn lại thì được thầy Quỳnh Châm hướng dẫn sưu tầm văn chương, bình dân và giao cho thực hiện những tờ báo xuân của trường, trong khi đám học sinh ban A và ban B chỉ được góp vài bài mà thôi. Lớp chúng tôi một nửa dân thị xã, một nửa từ quận ra. Những ngày đầu không đoàn kết lắm, bầu trưởng lớp và thư ký thì dân thị xã chiếm hết, nhưng cuối tháng cộng điểm, xếp vị thứ thì top 5 thuộc về dân quận lỵ. Thầy Phạm Huệ là giáo sư hướng dẫn, như ngày nay gọi là giáo viên chủ nhiệm. Tôi chưa bao giờ được học những giờ văn sâu sắc mà sinh động như học với thầy. Thầy nhỏ người nhưng rất linh hoạt, bài giảng không chỉ bằng tiếng nói mà cả bằng động tác. Nhiều buổi nghe thầy mà chúng tôi không thể đính cười, không biết dựa vào sách giáo khoa nào mà thầy ra đề thi, lục, cá nguyệt và bình luận một cái câu nói của ba sắc. Đại ý, luật pháp là một cái mạng nhện, con ruồi lớn thì bay lọt qua, còn con ruồi nhỏ thì mắc lại. Trời ơi, chúng tôi học lớp 10, chỉ mới có 15-16 tuổi mà phải đánh vật với cái đề khóc búa của thầy. Hôm thầy trả bài, bài tôi được 16 điểm cao nhất lớp, nhưng cũng bị thầy đem ra mổ xẻ phê bình. Nhiều nhất là cái tội diễn đạt cầu kỳ. Gần Tết, báo xuân của trường phát hành, đọc bài của tôi, thầy tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng chỉ góp ý nhẹ nhàng, và cuối năm thầy vẫn dành cho tôi những nhận xét thật ưu ái trong học bạ. Đây là lớp 10 duy nhất chọn pháp văn là môn sinh ngữ chính. Nhưng một số bạn học pháp văn một cách miễn cưỡng, đành dành thời gian nhiều cho anh văn. Thành ra, cô Hồ Thị Kim Duyên phụ trách môn này rất vất vả. Cô trẻ và hiền quá nên đôi khi còn bị mấy tên đầu têu bài trò trêu chọc quậy phá. Cô phải dỗ dành cả lớp bằng cách dạy các bài hát tiếng Pháp. Học trò than học hết mệt thì cô cho ngồi yên, nghe cô hát. Cô Duyên bây giờ ở đâu? Có còn nhớ cô đã cầm tay em an ủi khi em phải rời trường? Còn em thì nhớ mãi cái giọng Huế của cô với bài hát Huế Sài Gòn Hà Nội, hay hơn bất cứ ai đã từng hát nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ngày cuối năm cả lớp hoang mang vì chính quyền Sài Gòn ra lệnh đôn quân bắt lính, gần nửa số học sinh trong lớp trúng tuổi quân địch. Chúng tôi mua những tờ giấy khai sinh giả mạo để khai nhỏ tuổi, làm lại thẻ căn cước. Các bạn tôi đều qua lọt cửa ải này, chỉ có tôi bị loại vì không ai tin cậu con trai mặt lắm tấm mụn với mấy cái sợi râu mép này chỉ mới tròn 15 tuổi. Tôi phải vào Sài Gòn để tìm cách trốn lính. Trước khi đi, tôi đến trường gặp thầy Hiếu giám thị, nổi tiếng khó tính, xin rút hồ sơ. Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với thầy. Lần trước thì không biết đứa nào chơi ác đã nộp cái bản điểm danh khai với nhà trường là tôi đã bỏ học 2 tuần không xin phép, nên thầy đưa tên tôi vào danh sách những học sinh bị buộc thôi học. Khổ thân tôi phải đem trình cho thầy tất cả những bài tập và những vở ghi trong suốt 2 tuần đó để chứng minh mình đi học đầy đủ. Lần này thì mới nghe tôi trình bày hoàn cảnh, thầy đến gai tủ hồ sơ lấy thành tích biểu và chứng chỉ học trình giao cho tôi. Đặt tay lên vai tôi, thầy nói: "Em phải nghỉ học, thầy rất tiếc, thầy chúc em vào Sài Gòn gặp may mắn." Tôi chào thầy, ôm tập hồ sơ bận thần đi ra cổng trường, lòng băn khoăn tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao và đến bao giờ thì mình mới quay trở lại nơi chốn này. Từ buổi chiều ấy đến nay đã 33 năm, tôi chưa có dịp bước chân trở lại ngôi trường Trần Quốc Tuấn. Những lần về thăm quê, tôi vẫn thường ngồi ở quán cà phê bên kia đường Quang Trung nhìn sang để mường tượng lại hình ảnh cậu học trò bơ vơ ngày trước. Năm nay, trường Trần Quốc Tuấn kỷ niệm tròn 50 tuổi. Tuổi học trò của tôi chỉ vỏn vẹn có 1 năm ở trường, 1 năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ một đời thương nhớ. Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Ất Dậu năm 2005.
Con cá vẫn bặt tâm.
Gần 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình, chàng sống với mẹ ở thành phố này cũng hơn 20 năm rồi. Mỗi lần Tết đến, để mặt bà già lụm cụm chuẩn bị đón năm mới, chàng thì mải mê bù khú với bạn bè sau những giờ ở cơ quan. Việc duy nhất bà chàng mó tay đến là soạn cái mâm cúng trên bàn thờ cha ngày đầu năm. Nếu không kể thỉnh thoảng đưa bà cụ ra chợ sắm thêm một vài món gì đó mà bà sực nhớ là cần cho cái ngày Tết. Thực ra thì gia đình chàng người Trung, phong tục tập quán cũng giản tiện, mẹ chàng lại là người dễ tính, chỉ xưa bài, nay làm. Từ cái lễ tiễn ông Táo ngày 23 đến lễ hạ niêu ngày 7, việc gì cũng không bỏ sót. Hai mẹ con quen tính giao, việc ai người ấy làm, kẻ Tết đến một nỗi chờ đợi mơ hồ nào đó gieo chút hy vọng trong đầu người, như căn nhà vẫn lặng lẽ trong hoành vắng. Sáng 23 tháng Chạp năm đó, nhằm vào ngày cuối tuần, chàng đang dâm nhi cà phê với mấy người bạn. Giữa lúc câu chuyện rôm rã dứt thì một người đứng bật dậy: "Xin lỗi các cậu, mình phải về giúp vợ cúng đưa ông Táo. Lúc này kẹt xe quá trời, phải cúng sớm để ổng đi cho kịp cái giờ báo cáo với Ngọc Hoàng, hi hi hi." Chàng nói: "Chuyện cúng quẩy thì để cho phụ nữ, cậu máy tay đó vào làm gì?" Người kia trả lời: "Nhưng mình có trách nhiệm quan trọng là cúng xong phải mang con cá chép thả ra sông để nó đưa ông Táo đi xu lọt." Chàng trố mắt ngạc nhiên: "Ủa, có thủ tục đó nữa hả?" "Nhà mình năm nào cúng xong thì cũng đem chiên cá rồi xơi luôn." Cả bọn cười ầm muốn vỡ cả quán. Hèn chi giờ này cậu vẫn là lính phòng không, năm nào mẹ cậu cũng nguyện cầu cho các cô để mắt đến cậu, mà cái lời khấn có đến được tay Ngọc Hoàng được đâu. Không chừng cái ông Táo nhà cậu cũng bị xèo xèo phía hành mỡ cùng cái con cá chép rồi. Đám bạn đã đụng đến cái nỗi đau của chàng, nhưng chàng thì không phải là người tự ái, huống chi đây chẳng phải là chuyện nghiêm túc, chàng nghĩ. Và chàng nở một cái nụ cười ngượng nghịu, dắt xe cùng với đám bạn rời quán. Chàng về đến nhà thì đem nén hương ra bếp chưa tàn. Mẹ chàng mặc chiếc áo dài lụa đen, đang chắp tay thành kính. Con cá chép ống ả đang bơ lượn trong cái chậu đồng, vẫn dùng để rửa dưa hấu chân bàn thờ. Chàng nắm tay mẹ kéo ra hành lang thầm thì. Bà mẹ dần dần hiểu ra, bà cuống quýt tìm 2 cái túi ni lông lồng vào dao, đổ cá và nước vào, rồi đặt trong một cái giỏ may trao tận tay cho chàng. Chàng treo cái giỏ vào cái tay lái, dắt chiếc xe ra cổng. Địa điểm thuận tiện nhất mà chàng nghĩ đến là đoạn kênh Diêu Lộc gần cầu Công Lý. Khi chàng đến nơi đã có khoảng 10 người cũng đang theo cái túi cá như chàng. Sát bờ kênh lại có mấy nhóm thiếu niên chờ sẵn, hễ có người thả cá xuống là chúng cầm vợt dài ngoắt rồi hồi đưa cho nhau những con cá chép đang dãy dụa trong tuyệt vọng. Bên thành cầu, khách đi đường tấm 5 tấm 3 thích thú theo dõi cuộc săn bắt đầy hấp dẫn này. Thỉnh thoảng thì vỗ tay reo cười khi một chú cá không may xa lưới, còn các gia chủ thì tiêu nghỉu bỏ về, đành ngậm bồ hòn làm gọt. Dòng kênh tù hãm, nước đen ngầm, bốc mùi khó chịu, chàng lắc đầu thầm nghĩ, chỗ này cá thả xuống có thoát được cái vợt kia thì bơi được một lúc cũng chết vì ngạt thở. Chàng định quay ra đường thì nghe bên cạnh một cái giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Làm sao bây giờ anh, thả cá xuống đây chắc ông Táo hết đường về quá. Chàng quảnh lại và chói chang trước mắt chàng là một khuôn mặt tươi sáng, đang có cái miệng như miệng chim sẻ của Hồ Ngọc Hà, đội cái mũ rộng vành như cái mũ của Sam Mac trong phim Người Tình. Riêng cái đôi mắt thẳm sâu và gơ gác là cái đôi mắt của nàng, không lẫn vào đâu một ai. Chàng quả quyết, cô cứ yên tâm theo tôi, thế nào cũng tìm được chỗ mà. Và hai người chạy xe bên nhau vào trung tâm thành phố. Buổi trưa cuối năm, đường xá, lèn xe cộ ngược xuôi. Mấy lần cô gái tụt lại phía sau, nhưng gương mặt mùa xuân và chiếc nón rộng vành vẫn không bất dấu trong cái kính chiếu hậu xe chàng. Họ đến hồ Con Rùa vào công viên 23 tháng 9. Ở đâu cũng có đám đông reo hò, thả cá xuống đây khác nào dân mở trước miệng mèo. Cuối cùng thì chàng quyết định đưa nàng ra bến Bạch Đằng. Dọc bờ sông, dưới góc những cây phượng già, mấy chú bé ngồi câu cá, vài chú còn mang theo cả vợt. Họ đi dần về phía nhà máy Ba Son và dừng lại trước vườn kiển nhìn sang tượng Trần Hưng Đạo. Thấy cả hai túi ni lông, người bảo vệ đoán được ngay. Cô chú đi thả cá phải không? Chỗ này an toàn lắm, cứ gửi xe ở đây. Họ đi theo lối đi giữa những chậu mai đang bưng cánh đến những bậc tam cấp xuống dưới mép nước. Chàng giúp nàng mở túi nhựa, dễ dàng nghiêng túi cho con cá rất từ từ xuống sông. Bôi nàng mấp máy như đang khẩn nguyện điều gì. Đến lượt con cá của chàng, chàng lại đưa tay, nâng lên cẩn trọng, con cá vui mừng phẩy đạp trong nước và bơi đi, để lại những bọt tâm nhỏ dần. Cho đến phút ấy thì cả hai chưa nói thêm với nhau lời nào. Đáng ngời ngợi trên mặt sông, gió dịu dàng, một cái niềm vui hạnh ngộ. Họ đứng lại rất lâu bên bờ sông, phía dưới một người đàn ông đang neo cái con thuyền chở hoa về phố. Người vợ trẻ gọi thổi cơm trong khoang thuyền. Cho đến khi chia tay, chàng mới nói, em có nghĩ là hai con cá của mình sẽ về trời cùng một lúc không? Nàng gật đầu mỉm cười. Về sau chàng và nàng còn trở lại chỗ này nhiều lần nữa. Họ thường lặng lẽ đứng bên nhau, nhìn những con thuyền đi về Thủ Thiêm hay qua cửa sông cho đến khi chiều xuống. Chàng hứa một ngày nào đó sẽ đưa nàng lên một con tàu theo một chuyến đi xa. Nhưng rồi chỗ xa nhất, chàng đưa nàng đến vẫn chỉ là nơi chốn này. Và chuyến đi hứa hẹn đó mãi mãi còn trong mơ ước. Một ngày lễ đưa ông Táo nữa lại đến. Năm nay, một mình chàng đem cái con cá chép của nhà mình ra bờ sông. Bây giờ đã có thêm nhiều người biết đến chỗ này. Sau khi buông con cá rơi tởm xuống nước, chàng bước lên vườn kiển thì gặp một cặp vợ chồng đang khoác tay nhau bước tới. Người phụ nữ chính là nàng. Với cái túi cá trong tay, chàng tân ngân đứng lại, đôi mắt nàng như phủ sương khi lướt qua chàng. Họ thả cá rất nhanh rồi ra xe, tiếng còi ô tô dục dã trước khi tan đi trong biển người. Báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 50, ngày 25 tháng 12 năm 2005.
Bài chim câu trong sân trường.
Khi em về thăm trường, bài chim câu không còn nữa. Buổi sáng đầu xuân, trong sân trường hàng cây như xanh hơn, những giọt nắng rơi qua phiến lá nhảy múa trên mái tóc của em thơ đang giờ thể dục. Nhưng vẫn thấy thiếu một cái tiếng gì đó xôn xao quen thuộc. Đó là tiếng chim gù trong gió sớm, tiếng chim đạp cánh xà xuống đám thóc, bác bảo vệ già vẫn vừa rải ra sân. Mùa hè chuẩn bị bước vào cấp 2, ba em đã chở em đi xem những ngôi trường mà em có thể chọn theo học trước khi quyết định nộp hồ sơ. Ngôi trường chuyên nổi tiếng mà em ao ước từ thời cấp 1 đã làm em thất vọng vì cái sân không có lấy một cái khoảng trời. Coi trường ở quận già, vừa mới xây xong còn thơm mùi sơn, nhưng hàng cây mới trồng không che nổi đi cái nắng chang chang. Khi ba em đưa đến ngôi trường này, nhìn đàn chim câu bay tủa ra từ những dải chuồng gỗ treo trên những thân cây xà cừ, em biết rằng mình sẽ gắn bó 4 năm tròn với chúng. Nhưng lúc đó cả ba em và em đâu có hình dung ra được những vất vả mà cái chương trình thí điểm mang đến cho lớp của chúng em. Những hôm bài tập nhiều, em nhìn bầy chim nhẫn nhơ bộ tóc mà ganh tị, chưa bao giờ lũ chim cho em lại gần, những cái dáng đi hiền hòa và đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của chúng thân quen đến độ chúng như được một phần của tuổi học trò của chúng em. Gài gài, từ giờ phút xếp hàng vào lớp cho đến tiết cuối cùng của buổi chiều, bầy chim bay không thôi ríu rít hòa trong tiếng bài giảng của thầy cô, hai cái tiếng đô đùa của học sinh. Những giờ học căng thẳng, chỉ vài cánh chim bay qua cửa sổ cũng đủ làm cho lòng em nhẹ nhõm. Có một chuyện vừa đáng giận vừa đáng tức mà em phải giấu kín đám bạn để chúng không trêu chọc. Một lần nọ thì trong giờ ra chơi, em đã bị một con chim bồ câu quỷ quái thải một cái bãi phân ngay trên vai áo. Khổ thân em phải trốn vào toilet, gọt cho thật sạch, thật trắng trước khi vào lớp. Khi mùa dịch cúm gia cầm lần đầu tiên xuất hiện, giữa hội phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường đã có một cuộc bàn bạc rất lâu về cái số phận của bầy chim câu. Ba em đi họp về, cứ đăm chiêu suy nghĩ. Để lũ chim tồn tại thì ai dám đảm bảo virus H5N1 không lây truyền, gây bệnh cho các em. Chứ diệt lũ chim thì không ai nỡ, nhất là khi nghĩ đến công lao các thầy cô nuôi dưỡng chăm sóc bầy chim bấy lâu nay. Do ấy thì báo chí thường xuyên lên tiếng nhắc nhở về nguy cơ của dịch bệnh. Trường em ở ngay trung tâm thành phố, một phóng viên còn đưa lên một mặt báo những hình ảnh bầy chim vẫn nhãn tản trong cái sân trường để cảnh báo. Hàng ngày thì thầy hiệu trưởng đi dạo vòng quanh sân trường, nhìn lũ chim mà lòng thầy đau đáu, lo âu. Không có cách nào khác, thầy phải cho người quay lưới bắt chim sau giờ tan học. May cho chúng em không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, nhưng khi vẫn hình dung bầy chim bay tứ tán hoảng loạn như bầu trời đã sập trên đầu của chúng, vậy mà vẫn có những chú chim khôn ngoan bay thoát khỏi lưới giăng, lẫn trốn trên những mái ngói hay một khu vườn nào đó để tránh tai họa. Buổi sáng hôm sau vào trường, cảnh sân vắng lặng đã gợi cho em viết bài Những cánh chim xưa trên báo mực tím. Mùa dịch rồi cũng qua đi, khi trên bàn ăn, mẹ em đã yên tâm bày ra những món gà quay, thì ở trường tự nhiên bầy chim câu bấy lâu trốn nấp ở đâu cũng đã bỗng quay về, bay rợp những hàng cây. Mùa hè cuối năm cấp 2, chú Nguyễn Thái Dương và ba em đến trường dự lễ phát thưởng. Giữa lúc chúng em búa khát dưới sân trường, thì trên tàn cây phượng vĩ đã trổ bông rực rỡ, các chú chim bình an, nghiêng đầu, ngó quanh. Mãi cái tấm ảnh em chụp hôm đó còn lưu lại hình ảnh vài chú chim dạng dĩ quấn quýt đám bạn theo cái chân lũ học trò đang tiếu tích chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Nhưng dịch cúm gia cầm đã quay trở lại, lần này mọi người càng lo sợ hơn và quyết tâm loại trừ các nguồn nhiễm bệnh. Trường cấp 3 nơi em mới vào học không nuôi bồ câu, nên các thầy cô và ba mẹ đỡ một nỗi lo. Nhưng em lại nhớ quay quất cái lũ bồ câu ở trường cũ, thỉnh thoảng lại gặp nhau trong cái sân trường mới. Các bạn học trò cùng thời cấp 2 kể cho em nghe rằng thầy hiệu trưởng đã chuyển công tác sang trường khác. Cô hiệu trưởng mới về rất nghiêm, cô cương quyết yêu cầu loại bỏ việc nuôi chim trong trường để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Ai cũng biết cô làm thế là đúng, nhưng chỉ ai có kỷ niệm với bầy chim thì mới có thấm nổi cái nỗi buồn mất mát này. Tụi em nói với nhau không biết bầy chim câu đáng thương có bị bắn đạn chì hay tiêu trừ bằng cách tẩm thuốc độc Detestress vào thức ăn như báo chí từng đưa tin không. Bây giờ hàng phượng vị vẫn đó, chuyện giải phòng học cửa sơn xanh không có gì thay đổi. Nhưng tìm đâu để thấy dù chỉ một cánh chim câu, những chuồng chim xinh xắn cũng đã bị dỡ bỏ. Có lẽ mọi người không tin rằng nguy cơ dịch cúm gia cầm sẽ dứt hẳn vào một buổi sáng kia. Thành phố này lại sẽ được đánh thức bởi những tiếng chim vọng ra trong sân trường. Về thăm trường cũ gặp lại Giao, không hiểu sao tự dưng chúng em không ai dám nhắc đến hình ảnh của bầy chim, nhưng không muốn chạm đến cái nỗi xót xa trong lòng mình. Cũng có thể là chúng em hiểu rằng mình phải biết nhìn cuộc sống bằng cái nhìn tỉnh táo của một lý trí biết suy xét. Và khi đó thì chúng em cũng đồng thời nhận ra rằng từ nay mình đã lớn khôn. Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Bính Tuất năm 2006.
Màu tím hoa sim, vài ý về văn bản.
Việc bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan được công ty Vitesse VTB mua bản quyền với giá 100 triệu đồng là một sự kiện nổi bật trong đời sống văn nghệ năm 2004. Có lẽ xem đây là bài thơ có số phận đặc biệt, vào bậc nhất trong lịch sử thơ ca Việt Nam, từ chỗ bị lãng quên phê phán giờ nó được phục hồi, tôn vinh và trở lại với đời sống văn hóa bằng cửa chính. Bài thơ này có chủ mới và đang được xác định lại văn bản chính xác của nó. Tuy nhiên thì văn bản này cũng đã trải qua nhiều lần sửa đổi, thêm bớt các tác giả, lại được bồi đắp, điều chỉnh bởi các thế hệ bạn đọc từng đọc, bị bài thơ hớp hồn, nhất là sự cảm thụ của nhiều người trong số họ, nằm trong tầm chi phối của ca từ, đã được biến cải qua các nhạc phẩm phổ thơ. Chứ nhiều hiện tượng văn học độc đáo khác, bài thơ Màu tím hoa sim cũng được cất tiếng trong kỷ niệm và bộ nhớ của từng người yêu thơ, và cái tác phẩm nằm trong bộ nhớ đó đôi khi có một độ trên nhất định với những văn bản do chính tay nhà thơ viết ra. Đó là điều kỳ diệu của sự tiếp nhận văn học, và dù có thể trái ý với nhà thơ, nó vẫn đem lại hạnh phúc và niềm tự hào về đứa con tinh thần đang được nuôi dưỡng trong tâm thức của bạn đọc. Và là người yêu và thuộc về cái màu tím hoa sim từ hồi còn bé, tôi cũng có cái cách cảm nhận của mình về bài thơ. Nhân dịp bài thơ được phổ biến với văn bản mới, tôi muốn nêu ra một vài suy nghĩ của mình, mong rằng sẽ không làm phật lòng tác giả và không dám cũng như không có quyền thay đổi gì văn bản đã ổn định của bài thơ. Khẩu thơ đầu tiên lưu trong trí của tôi là: nàng có ba người anh đi bộ đội, những đứa em nàng, có em chưa biết nói khi tóc nàng đang xanh. Tôi nghĩ những đứa em nàng thì cụ thể gần gũi và thân mật hơn những em nàng. Tóc xanh xanh thì miêu tả trạng thái, còn tóc đang xanh thì vừa miêu tả trạng thái vừa miêu tả những diễn biến của trạng thái. Vả chăng đang tương ứng với chưa ở câu trên và cụm từ tóc nàng xanh xanh để dành đến cái khổ thứ năm sẽ xuất hiện. Câu cuối cùng của khổ thứ năm tôi vẫn thích đọc thật chậm rãi: không được trông thấy nhau một lần. Nếu đọc không được trông thấy nhau một lần, e câu thơ sẽ hơi bị khục hẳn. Khổ thơ tiếp theo với tôi là khổ thơ hay nhất trong toàn bài. Tôi học thuộc như sau: một chiều mưa rừng, ba người anh từ chiến trường Đông Bắc, được tin em gái mất, trước tin em lấy chồng. Gió sớm thu về rầm rộm nước sông, đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng trong ảnh chị. Khi gió sớm thu về, cỏ vàng chân mộ chí. Có bản ghi ba người anh trên chiến trường, từ trên nghe hợp logic hơn, nhưng khi ghi lại không hay về âm điệu và cũng không nói lên được sự xa xôi cách trở dẫn đến tình cảm oái âm được tin em gái mất trước tin em lấy chồng. Cũng vì coi trọng âm điệu mà tôi thích trong ảnh chị hơn là nhìn ảnh chị. Xin nói thêm vài câu ở khổ cuối này, còn có bản in là cỏ vàng quanh bộ chí. Chỗ khó nghĩ nhất hiện nay trong bài văn thơ là cái đoạn thơ mới được phổ biến sau này. Không rõ cụ thể như thế nào, có lẽ từ sau đổi mới. Theo cái hiện ý, đoạn thơ này được bộc lộ rõ hơn tình cảm tác giả và cùng hòa nhập vào cấu trúc chung của toàn bài, nhưng một loại làm loãng đi cái chất tự sự và làm giảm cái độ nén của bài thơ. Một trong những cái hay làm nên chất thơ của bài thơ này là tác giả khai thác tính chất lặp lại ở một hình dáng, ngữ pháp, hai cái ngữ âm lặp lại nhưng cải biến và vận động, chứ không giữ nguyên vẹn để thay đổi khẩu vị của người đọc. Nhưng nếu đẩy đến cái triệt để qua những định ngữ và những điệp ngữ bộc lộ cảm xúc như da diết, tím tình, trang lệ rớm, tím tình ơi lệ ứa, tôi ví vọng về đâu, tôi ví vọng về đâu, thì bài thơ sẽ phô quá và tạo ra một cái giọng điệu thê thiết, có thể là vượt quá cái ngưỡng tiếp cận của bạn đọc. Đặc biệt ở đây có hai câu thơ thiển nghĩ hơi lộ ý và cũng hơi chưa được tinh tế lắm: có ai ví như từ chiều ca dao nào xa xưa, và ai hát vô tình hay ác ý với nhau. Nhưng phải nói là cái thú vị hơn khi cái đoạn thơ mới này ta phát hiện mấy câu thơ hay, từ sáng vàng ma đến chiều hoang màu tím. làm ám ảnh đến cái không khí chiến tranh chỉ thoáng hiện ở những cái khổ thơ đầu. Thành ra, nếu được phép lựa chọn, tôi nghĩ sẽ chỉ chọn mấy cái câu này để hòa mạng, vào chung với bài thơ và tạo thành khổ thơ cuối như sau. Chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết, màu tím hoa sim, tím chiều hoang biền biệt, sáng vàng ba, và sừng rứt điệu quân hành, vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn, tiễn biệt hành binh, vào thăm thẳm chiều hoang màu tím, trên áo rách vai, tôi hát trong màu hoa, áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh mấy sớm mẹ già chưa khâu. Kể là tôi vẫn muốn kết thúc bằng hai câu ca dao quen thuộc, đã được tác giả đổi khác hai từ, và bài thơ động lại với tiếng hát coi cúc của người lính lẩn khuất trong hàng quân giữa chiều hoang thăm thẳm. Nhưng đó là cái cảm nhận chủ quan của một người đọc bị ràng buộc bởi kỷ niệm và tâm tình riêng, cả bởi thiên kiến thẩm mỹ nữa. Từ góc độ của người sáng tạo, chắc chắn bài thơ có cái lý khi cung cấp cho các phương tiện truyền thông, đại chúng văn bản như hiện nay. Vì vậy, xin nhà thơ Hữu Loan và công ty Viettech VTB lượng thứ cho điều mạo muội của tôi, một người đọc quá sức yêu mến bài thơ này. Báo Phụ Nữ số 102, ngày 31 tháng 12 năm 2014.